cứu giúp một linh hồn ra khỏi địa ngục là cái người đó đã có một cái ghế ngồi trên thánh đàng rồi. Chắc là vị phụ có nhiều ghế rồi đó nha. Rồi, các cha, các thầy có thắc mắc gì nữa thì... Thì chắc là phải làm phạm tội nhiều lắm nếu chưa đền. Thì như vậy này, thì ngài có cách nghĩa như vậy. Là ví dụ khi sống phạm tội trong nhà thờ thì phải đền tội đó cho đủ cái thời gian mà cái tội nó cần thiết. Ví dụ cái tội đó mình cần đền một ngày thì phải ở đền tội đó một ngày, rồi cái chỗ kia ra chỗ kia đền tội tiếp. Nhưng mà cái không biết là cái nơi chỗ nó thì có phải có thể là như vậy không, mà thì ngài nói như vậy. Ngài nói là trong phòng thầy cũng có linh hồn đền tội, trong nhà thờ luôn luôn có các linh hồn đền tội, ngoài đường cũng có các linh hồn đền tội. Và ngài có nói như vậy nữa là con nhớ cái gì để mà quên mất rồi. Con nhớ một cái là cũng là cái lời ngài nói đó một cái sao như là tại vì trong nhà thờ là nhiều khi mình ở trước mặt thánh chúa mà bất chứng đó. Cái nguyên tắc là khi sống phạm tội ở đâu, khi chết thì đền tội đó. À, ngài có nói như vậy nè, vừa nghe tiếng chuông thì chúng tôi các linh hồn bay về nhà thờ, và rồi trong khi cả nhà thờ ai nấy đã ra về rồi thì chúng tôi còn quỳ lại đó để cảm ơn Chúa. Giờ thánh lễ mình không có biết gì hết, mình cứ tâm tâm mồ mồ tại vì mình xác thịt đó. Vừa nghe tiếng chuông thì chúng tôi bay về nhà thờ, nghĩa là đền tội ở đâu mà kệ, mà vừa nghe tiếng chuông nhà thờ thì là bỏ cái chỗ đó mà về nhà thờ hiệp với cộng đoàn thờ lại mình thánh Chúa. Rồi lễ xong đọc kinh xong ai nấy đã ra về thì chúng tôi còn ở lại để cảm ơn Chúa, trong khi chúng ta ít khi rước lễ xong mà cảm ơn Chúa cho chúng ta. Thì cái chi tiết đó phải cảm ơn thầy. Là con có hỏi là theo giáo lý vậy thì khi một người mà chết đi thì phải ra thẳng trước tòa phán xét, phải không cha nè? Thì tại sao cái trường của ngài là phải đi lòng vòng như vậy, là qua hỏa ngục rồi luyện ngục rồi mới tới tòa phán xét, đi lòng vòng đi chơi à? Thì ngài nói như vậy này, vì chính vì cái sứ mạng mà Chúa sẽ giao cho tôi ngày hôm nay nên chi Chúa cho tôi thấy hỏa ngục, đi qua luyện ngục để cho tôi biết, để cho tôi thấy và tôi nói sứ mạng đó cho chính xác, cho đúng hơn. Vì Chúa thấy trước, nên Chúa thấy trước là 55 năm sau là ở đây cần, đang cần cái vấn đề đó, nên Chúa cho, Chúa chuẩn bị cái sứ mạng của ngài bằng cách là đi lòng vòng như vậy đó. Rồi các câu hỏi là khi chết đi thì cái bên kia đâu còn cái thời gian nữa, nhưng mà rồi ngài nói như vậy này, cái thời gian đó có lẽ đến ngày tận thế thì nó mới hết, còn bao lâu còn ngày tận thế, chưa có tới ngày tận thế thì là mình vẫn còn áp dụng cái ý niệm thời gian đó để mà tính cái ngày đền tội 69 năm đó. Nhưng là có những cái mà bây giờ thì chưa có hiểu rõ là theo giáo lý là khi chết rồi thì không còn thời gian nữa, không có còn nơi chốn nữa, phải không? Nhưng mà ngày đó là cái đó thì vẫn theo cái ý niệm đó vẫn còn, tức là đền tội 69 năm mà ở được 55 năm. Một lực sĩ trong tỉnh cũng ở 55 năm. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng khuya rồi thì xin các cha. Thưa cha thì có khá như vậy, ngài nói như vậy nghe. Là càng thuộc về Chúa càng bị cám dỗ. Giám mục bị cám dỗ nhiều hơn linh mục, linh mục bị cám dỗ nhiều hơn thầy sáu nhiều hơn tu sĩ nhiều hơn giáo dân. Rồi thì ngài nói này, cũng một cái tội đó mà giáo dân phạm thì đền tội một, mà những người có chức thánh mà phạm thì đền tội vô vàn. Ngài dùng cái chữ vô vàn này rất quyền phục với các cha các thầy nghĩa sao đó, là hết cỡ rồi không nói được nữa. Rồi ngài có nói là một trong những cái điểm, một trong cái nét, cái dấu hiệu mà biết rằng cái người có chức thánh sắp chết là thứ nhất, người đó năng quỳ chồng Chúa mấy cái ngày đó. Cái thứ hai, trên cái gương mặt vui tươi vì con sắp được gặp Chúa. Mà rồi con hỏi là, nhưng mà trường hợp với ví dụ như cha đó bị đau quá sức quá chừng nhăn nhó thì sao? Nhanh thì nhanh, nhưng mà khi gần về chồng Chúa vui tươi hơn hở trên cái nét mặt như vậy thì giả bộ cười đi thôi, cho người ta phòng thánh cho sớm. Thưa cha, thì con có hỏi một người một người là ở trên thế giới còn cũng có tiếng là bộm nó là chế ấy đó. Thì ngài nói, ngài không được phép nói, tôi không được phép trả lời cái câu này. Nghĩa là có những cái câu hỏi mà về đời sau, về tò mò thì ngài luôn luôn là hầu như là không được phép nói, mà có nói thì nói một phần thôi. Rồi con có hỏi là người ta nói ma có ma không, ngài nói có cọc ma đâu mà ma. Rồi ngài nói ngài cách nghĩa cái hiện tượng mà người ta nói ma đốt ma chơi đó là hiện tượng trong cái hóa học mà cái chất gas carbonic cái gì đó mà hợp với đó. Thì ngài nói như vậy đó, không có ma đâu. Rồi có người nói là đánh lộn với ma đó, ngài nói ma, ngài nói là tưởng tượng rồi in trí rồi tưởng rằng là mình vật lộn đánh lộn với ma, không có ma đâu. Rồi có cái trường hợp mà con hỏi ngài là có nhiều người nói là thấy người chết hiện về có không, thì ngài nói là đừng có trông gà quá cuốc, cũng có thể có. Nếu mà trường hợp mà ví dụ thấy linh hồn ông bà cha mẹ về là biết rằng về xin cầu nguyện Đức Mẹ cho phép về thì mới về, về có mục đích của Chúa, của Đức Mẹ. Và trong vấn đề các thánh nông công, Đức Mẹ đóng cái vai trò rất lớn. Ngài nói như vậy là khi người sống không còn nhớ tới chúng tôi thì chúng tôi chạy tới tòa Đức Mẹ, chạy tới tòa cha Thánh Giuse, và luôn luôn được các ngài ban ơn yên ủi, và luôn luôn được các ngài thương xót. Và ngài xin là hãy yêu mến cha Thánh Giuse hơn, vì trên trời cha Thánh Giuse vẫn tiếp tục lao động để cứu giúp loài người. Và đặc biệt Đức Mẹ thì có cái trạng chuyển ngôi khôi thôi, chúng ta ăn lần luôn. Như vậy thì chúng ta biết là cái trường hợp của ngài ấy, là cái việc lành khi mà ngài ra trước tòa thánh xét chỉ có cái là những cái cúi đầu chào rạng sáng, và những cái cúi đầu chào huy hoàng, và những cái kính mừng rạng sáng, có mấy chuyện đó ạ.